Trong ngày này, ngày chúng ta long trọng vui mừng vì Chúa đã phục sinh và ban cho chúng ta sự sống mới, và Ngài cũng đang sống trong chúng ta, ở giữa chúng ta, thì lời của Chúa phán với chúng ta thật là một điều quan trọng. Chúng ta hãy nghe lời Chúa được ghi lại trong Luca đoạn 15 câu 24. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Chúng ta hãy cùng nhau đọc chung câu kinh thánh này, tiếp nhận lời này cho chính mình từ lời Cha của chúng ta. Chúng ta hãy khởi sự. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống là một lời mà Chúa đã xác nhận về tình trạng của con người chúng ta. Thứ nhất, ở đây bày tỏ cho chúng ta thấy rằng đó, câu chuyện đứa con trai hoang đàng là một câu chuyện rất là quen thuộc đối với những ai đọc Kinh Thánh và các cơ đốc nhân. Và ở đó ghi lại cho chúng ta để giúp cho một số người có thể ở đây chưa quen với cái câu chuyện này. Thì chúng ta nhớ rằng đó, trong đoạn 15 này ghi lại cho chúng ta về 4 sự lạc mất. 2 sự lạc mất ở trong nhà và 2 sự lạc mất ở bên ngoài. Cái thứ nhất nói đến con chiên bị lạc mất ngoài bầy chiên, ngoài ràng chiên. Và người chăn đã phải khó nhọc để đi tìm cứu được cái con chiên đó. Khi đã tìm cứu được con chiên bị lạc mất đó trở về, thì người chăn đã mời rất là nhiều bạn hữu của mình để đến mà chung vui vì đã tìm lại được con chiên bị lạc mất. Rồi một sự lạc mất ở bên trong nhà đó là lạc mất một đồng tiền của một người phụ nữ, và nó nằm ở trong một cái sâu chuỗi của những đồng tiền rất là có ý nghĩa, rất là có giá trị. Và rồi nó lạc mất ở trong một cái xó, một cái góc nào đó, mà có thể là một cái góc nằm ở trong kẹt hay là ở đâu đó, kẹt giường gì đó, nó bị che khuất đi bởi những đống đồ đạc ngổn ngang. Và khi nhận biết rằng trong cái chuỗi sâu tiền mà rất là ý nghĩa, giá trị như vậy đó, đã mất đi một đồng, thì người phụ nữ này đã phải soi đèn tìm, và cuối cùng đã tìm gặp, tìm lại được. Và khi tìm lại được rồi, đã hoàn thiện lại được đầy đủ những đồng tiền trong sâu chuỗi đó, thì người phụ nữ này vui mừng lắm, mời tất cả bạn hữu của mình đến để chung vui với mình. Thứ ba, chỉ về một sự lạc mất ở bên ngoài, đó là đứa con trai hoang đàng. Người con trai này là con của một người cha rất là giàu có và rất là nhân từ. Nhưng mà người con này khi đã lớn khôn rồi đó, thì mới yêu cầu cha phải chia cái phần gia tài cho mình, sau đó lấy cái phần đó mà đi phương xa, rồi chơi bời hoang đàng, tiêu tán hết toàn bộ tài sản đó, và sau cùng phải chịu trở nên một kẻ ăn mày, và phải đi xin để đi làm một cái công việc hết sức là sỉ nhục vào cái thời đó, đó là đi chăn heo. Rồi người ta cho ăn cũng không đủ, đến nỗi đói quá muốn lấy vỏ đậu của heo ăn, muốn, có thể nói là muốn ăn cắm sú của heo đó, nói kiểu Việt Nam chúng ta đó, mà cũng không cho nữa. Và lúc đó trong cái cơn sỉ nhục đau thương như vậy đó, thì người con mới nhớ lại người cha của mình nhân từ đến mức mà ngay cả những nô lệ ở trong nhà của cha mình cũng được cho ăn uống đầy đủ. Tại sao mình là con mà bây giờ mình phải sống trong cái cảnh khổ nhục như thế này? Cho nên người con đã thức tỉnh và muốn quay trở về với ý định rằng đó, trở về để xưng tội lỗi của mình và xin cha đãi mình như một nô lệ trong nhà, để cho ăn cho gì đó thì cũng là đủ lắm rồi. Đó là câu chuyện. Rồi chúng ta biết sau đó khi người con trở về thì chuyện gì đã xảy ra? Đang khi còn ở đằng xa thì cha đã chạy đến và ôm lấy người con, hôn người con nữa, rồi đưa người con trở về trong nhà rồi phục hồi lại mọi sự. Chút nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn về câu chuyện này. Sự lạc mất thứ tư được chép ở trong sách Luca 15 này, đó là người con ở trong nhà. Hai sự lạc mất ở bên ngoài, đó là con chiên bị lạc mất người con hoang đàn lạc mất đó là bên ngoài. Hai sự lạc mất ở bên trong, đồng tiền ở trong nhà và người con lớn ở trong nhà. Thì chúng ta biết rằng người cha cũng phải đi ra để tìm cái người con lớn đó, để đưa người con trở về trong sự tương giao và trong sự hòa hiệp với cha và trong sự vui mừng của tình yêu cha. Đó là cả bốn cái câu chuyện nói về sự lạc mất này. Bây giờ chúng ta trở lại với riêng cái câu chuyện, vì không có thời giờ để chúng ta nói hết về các câu chuyện kia, mà chỉ chú ý vào người con hoang đàn được trở về. Thì bây giờ một lần nữa chúng ta theo dõi cái tình tiết của câu chuyện, thì chúng ta thấy rằng đó, người con này á, sau khi rơi vào trong cái thảm trạng của cuộc đời của mình, sống cũng như chết, một cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa, phá sản toàn vẹn, không phải chỉ là vật chất, tiền bạc, mà cả đời sống tinh thần, đời sống tình cảm, đời sống danh dự, mọi cái điều đó, thì người đã mất đi tất cả mọi điều. Và cũng nhận biết rằng đó, mình đã phạm quá nhiều trọng tội với trời, mà với cha nữa. Và bây giờ người con này nhớ lại, địa vị của mình đâu phải là ở trong cái chỗ mà mình phải đi chăn heo một cách sỉ nhục như vậy. Vào thời đó người La Mã, xin lỗi, người Do Thái họ coi con heo là một con vật ô uế, một con vật rất là xấu xa. Và vào thời đó thì nó không phải giống như cái nền chăn nuôi hiện đại của chúng ta mà có thể chăm sóc nuôi nấng, hay là một con heo đó chăn nuôi nó một cách tốt lành đâu. Không có. Mà chúng ta biết rằng đó là nó ghê tởm ghê lắm. Và đặc biệt là đối với người Do Thái. Nhưng mà bây giờ cái người con này phải đi làm cái công việc đó, đi chăn heo, mà rồi giờ đói quá muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà cũng không được. Cho nên mới nghĩ đến một điều đó là mình, thôi bây giờ mình trở về cùng cha, xưng tội cùng cha và xin cha cho mình làm một nô lệ trong nhà cũng được. Cái chữ tôi tớ ở đây đó, trong nguyên văn là nô lệ đó. Và rồi cái người này trở về. Khi còn ở đằng xa, mà chúng ta biết rằng lúc bấy giờ đó thì đây là một người ăn mày, chứ không phải một công tử bạc liêu như thời xưa mà huy hoàng đâu, mà là một kẻ ăn mày. Cho nên là đầu tóc có lẽ là bồm sờm, râu ria rậm rạp gì đó ha. Không chừng rờ răng, răng rụng, rúng rúng rung rinh gì nữa. Tại vì thiếu ăn, thiếu đủ thứ, thiếu dinh dưỡng. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đó là người này đứng từ ở đằng xa, mặc áo rách rưới, núp núp ló ló gì không biết. Nhưng mà người cha nhìn dáng đó là nhận ra đứa con của mình, bởi vì người cha luôn luôn bằng tình yêu mong đợi đứa con trở về. Và chúng ta thấy rằng chính người cha đã chủ động đi đến với đứa con của mình, rồi ôm lấy người con hôi mùi heo, hôi mùi cám sú, nhưng mà đã hôn người con này. Và khi người con này nói với cha của mình đó, là con đã đặng tội với trời và với cha, xin, chưa kịp nói hết ý nữa thì người cha đã bịt miệng đứa con lại. Người cha đã cắt ngang cái điều đó và kêu tất cả những đầy tớ nô lệ trong nhà, bây giờ hãy tắm rửa cho con của ta, rồi làm gì, mặc áo đẹp vào, mang giày đẹp vào, đeo nhẫn vào tay, rồi giết bò con mập đãi tiệc, mời tất cả bạn hữu gia đình gì đó, kể cả các tôi tớ ở trong nhà, để được chung vui vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Chúng ta biết rằng đó, đây là cái hình ảnh của con người chúng ta về sự hiện hữu của mình trong thế giới này. Từ ban đầu chúng ta đã được chính Thượng Đế đấng tạo hóa dựng nên chúng ta. Và khi Ngài tạo dựng nên chúng ta như là người con của Ngài. Đó là điểm mà chúng ta phải thấy. Và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người với một mục đích, với một cuộc đời được định cho là vinh hiển. Nhưng mà chúng ta, con người á, khi đã đạt đến một cái mức độ tưởng rằng mình khôn ngoan và hiểu biết, và cậy nơi sự khôn ngoan hiểu biết mà Kinh Thánh mô tả cho chúng ta, đó là việc con người đã bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời để chọn ăn cái trái cây biết điều thiện và điều mà Chúa ngăn cấm, và Ngài nói rằng một mai ngươi ăn thì chắc ngươi sẽ chết. Chúng ta đã học điều này ở trong đêm thương khó rồi. Và bây giờ chúng ta thấy Tình trạng của con người sau khi sa ngã thì tưởng mình là khôn ngoan, tưởng mình là tài năng, rồi bây giờ nhận lấy tất cả những cái điều gì đó bởi tạo hóa là Đức Chúa Trời đã dựng nên mình với bao nhiêu những cái khả năng thật là kỳ diệu. Bởi vì con người được tạo dựng nên một cách lạ lùng, trỗi vượt hơn tất cả muôn vật. Bởi vì được dựng nên để tương giao với Đức Chúa Trời, để hiểu biết Đức Chúa Trời, để thực hiện mọi cái kế hoạch của Đức Chúa Trời định cho mình và cho thế giới này, rồi quản trị muôn vật. Con người được trang bị mọi sự khôn ngoan, mọi cái khả năng, mọi cái điều kiện cần thiết. Nhưng mà bây giờ nghĩ rằng với những cái điều đó thì mình không cần đến Đức Chúa Trời nữa. Tôi đã khôn ngoan rồi, tôi đã phân biệt biết điều này, điều kia, điều phải, điều trái, điều lành, điều dữ, điều đúng, điều sai. Và tôi có khả năng để có thể giải quyết mọi vấn đề, thực hiện mọi cái điều mà lòng của tôi ước mơ. Và bây giờ tôi có đầy đủ những cái khả năng và điều kiện thâu tóm tất cả những cái điều đó, lấy một phần gia tài của cha đôi cho được, và tưởng là cái đó thuộc về mình. Rồi bây giờ đi ra để làm gì? Để đi tìm cái niềm vui riêng, đi sống một cuộc đời riêng với một mục đích riêng, để thỏa mãn cho những cái điều tham dục của chính mình. Và chúng ta thấy rằng từ từ thì bắt đầu phá sản, mất đi nhiều điều trong cuộc đời của mình, cho đến sau cùng thì rơi vào trong một cái thảm trạng, trở thành một kẻ ăn mày. Rồi bây giờ phải đi chăn heo, rồi muốn đói khát, muốn ăn vỏ đậu heo cũng không được. Đó là tình trạng của con người. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng đó chính là sự chết tiệm tiến, chết dần dần á, mất dần dần. Tại vì tiêu sạch hết tất cả những cái gì mà mình có, vì mình tưởng rằng bây giờ mình sở hữu nhiều điều mình không cần nữa Đức Chúa Trời nữa. Ngày hôm nay con người tưởng rằng mình thâu đạt được rất là nhiều điều trong thế giới này bằng cái khả năng của mình, rồi bây giờ cậy nơi những cái điều đó để mà mình có thể vui hưởng những cái lạc thú của đời này, tìm cầu những cái điều thuộc về danh lợi quyền trong đời này. Và họ tưởng khôn ngoan lắm, nhưng mà họ không biết rằng họ đang tiêu hao, tiêu pha tất cả những cái tài sản, những cái tài nguyên mà họ đã lấy từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra điều đó là giới hạn, và nó sẽ bị tiêu tán từ từ, một cách tiệm tiến đó, từ từ cho đến khi hoàn toàn mất. Và con người sẽ thấy rằng sự chết nó dần dần nó cai trị ở trong chính mình. Và chúng ta thấy rằng đến khi mà rơi vào trong những cái điều đó rồi, thấy cuối cùng rồi, bây giờ cũng nghĩ đến hậu sự nữa chứ. Nghĩ đến hậu sự là bây giờ thôi đi chăn heo cũng ráng làm sao. Nghĩa là cũng có một cái nghề gì đó, khỏi phải đi ăn mày, bây giờ cũng đi làm một cái nghề gì đó để mình có thể sinh sống qua ngày, giải quyết cái nhu cầu cần thiết của cuộc sống, và đi chăn heo rồi. Rồi giờ cũng không thỏa lòng nữa, cho nên là đói khát thì muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà cũng không được luôn. Con người có thể suy nghĩ đến cái sự chết nó là cái gì đó, nó đến với đời sống của con người. Và quý bạn chị em biết rằng nhiều khi chúng ta đó, con người ngày hôm nay họ không biết đến một điều, sự chết là một cái sự tiền định cho con người khi con người sa ngã vào trong tội lỗi. Nhiều khi chúng ta không muốn nghe về cái sự chết, chúng ta không muốn nghĩ tới sự chết. Đôi khi chúng ta chứng kiến và nghe biết những cái sự kiện hay là những cái sự việc khiến cho một người chết, cho nhiều người chết đi dự đám tang, mà cũng không có để lòng suy nghĩ đến cái sự chết nó sẽ đến với mình. Chúng ta nghĩ sự chết nó đến với ai? Chúng ta nghe nói về tai nạn, chúng ta nghe nói về những vụ khủng bố giết chóc bất ngờ nó có thể xảy đến, những cái chứng bệnh mà nó có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào. Từ một cái người cao sang quyền lực cho đến một cái kẻ thấp hèn yếu đuối đi nữa, họ có thể qua đi, sự sống tôi mỏng mảnh là bao. Đó là điều mà vua David nói đó, một ông vua: sự sống của tôi mỏng mảnh là bao. Chúng ta không chịu để tâm đến điều đó, chúng ta nghĩ sự chết thuộc về ai đó. Ngày hôm nay ở trên thế giới này, nhân số của thế giới khoảng 7 tỷ hơn, 7 tỷ 6 hay gì đó, thì theo, nếu tôi nhớ không lầm. Rồi tôi xin nói với tất cả quý ông bà anh chị em, hơn 100 người đang có mặt ở đây, lẫn với 7 tỷ mấy người trên toàn thế giới này, trong 100 năm nữa thôi, toàn bộ 7 tỷ 6 loài người đang sống bây giờ trong vòng 100 năm nữa thôi lần lượt chết hết 7 tỷ mấy. Không ai trong chúng ta tránh được hết á. Và rồi bây giờ con người đôi khi tưởng là mình sống hoài, cho nên là bắt đầu có những cái ảo tưởng giống như là một cái sự việc nó đã xảy ra về một cái sự nhầm lẫn á. Đó là một cái tin tức mà tôi được đọc thấy nói đến một cái bức thư của cái cơ quan y tế và xã hội của Mỹ gửi đến cho một cư dân sống ở tại Greenville County thuộc về South Carolina. Và trong cái bức thư gửi đến cho người này để là những cái food stamp, chúng ta biết là cái tem phiếu thức ăn đó ha, những cái food stamp của quý vị sẽ không gửi đến nữa hết tháng 3 năm 1992, vì chúng tôi đã nhận được thông báo rằng quý vị đã qua đời. Nguyện Đức Chúa Trời chúc phước cho quý vị. Quý vị sẽ xin cấp lại nếu hoàn cảnh quý vị thay đổi. Một cái cơ quan làm việc để mà giúp đỡ cho con người, người ta chết rồi cũng thông báo, cũng được hay tin là chết vậy đó. Thông báo là giờ bị chết rồi cho nên ngưng, nhưng mà nếu mà tình trạng quý vị thay đổi thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Cho nên con người đôi khi nhầm lẫn về cuộc sống, mình tưởng mình đang sống mà không biết rằng mình đang chết. Cho nên đây quả là một điều mà chúng ta đáng phải suy nghĩ. Thôi bây giờ nhiều người biết, đúng, tôi biết là tôi sẽ chết. Bây giờ chúng ta nói với cái người bên cạnh mình đi, tôi sẽ chết. Nói đi. Sợ đi, tại vì nó là điều sẽ tới thôi. Nói với người bên cạnh, tôi sẽ chết. Tôi nè, Mục Sư Tuấn nè ha, tôi cũng sẽ chết. Các anh chị em nói đi. Nói người bên cạnh mình, tôi sẽ chết. Thôi bây giờ biết là mình chết rồi, bây giờ phải lo hậu sự. Cho nên là bây giờ phải để tiền đủ thứ rồi mua bảo hiểm nhân thọ đồ này kia ha. Rồi có nhiều người đó cũng phải lo là mua đất nè nha, trong nghĩa trang, rồi xây kim tỉnh nè, rồi chuẩn bị nhiều điều lắm. Có những người còn tính tới vì giàu có xây lăng mộ nữa, ở tại Việt Nam mình xây lăng mộ lên. Đó là những cái gì mà con người có thể suy nghĩ để mà lo hậu sự cho mình. Nhưng mà không có biết rằng đó chỉ là lo cái hậu tạm sự thôi, chứ không có cái hậu mà viễn sự được, vĩnh sự được. Tạm thôi à, bởi vì không chừng là đến một cái thời gian nào đó, dù là cái phần mộ to lớn gì đi nữa ha. Nhưng mà bây giờ có lệnh giải tỏa đất, dời nghĩa trang đi chỗ khác chơi, yêu cầu bốc mộ, mà nếu không chịu ha mà hủy luôn. Không có bảo đảm cái gì mà lâu bền gì hết trơn. Rồi không lẽ bây giờ cứ nằm đó. Bây giờ một cái người có những cái điều kiện cực kỳ giàu có, cho nên nó là không chuyển xây lăng mộ, mà cái phần quan tài của mình á, nó được làm bằng những cái chất liệu phải nói là nó quý giá vô cùng, mà nó có thể bảo quản cái xác của mình á lâu dài. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta cũng có đã làm cái điều đó cho một số những lãnh tụ về chính trị, đúng không? Ướp xác tốn kém cực kỳ luôn. Để làm gì? Nó cũng là một xác chết thôi à. Cũng là một xác chết thôi, dù mình có mở ra cái đó đi nữa, 100 năm sau đi nữa thì cũng là một xác chết. Cái là gì cả. Nhưng mà bây giờ có những người họ tin học. Thôi bây giờ vấn đề của mình là không phải là tuyệt vọng đâu, bởi vì khoa học trong tương lai sẽ có thể làm được những điều lạ kỳ. Hãy cho thời gian cho khoa học sẽ làm nên tất cả. Người ta đã từng tuyên bố như vậy à. Hãy ban cho khoa học thời gian đi, rồi khoa học sẽ làm nên tất cả. Nghĩa là khoa học toàn năng, kể cả cái việc có thể khiến cho người chết được sống lại. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết nó có một cái loại dịch vụ dành cho những người giàu có đó, là họ lấy thân xác của mình để ướp lạnh, để chờ một ngày nào đó trong tương lai, khi khoa học đã tìm ra được một cái giải pháp khoa học để mà có thể khiến cho người chết được sống lại. Quý bạn chị em biết không, cách nay khoảng đó, tôi đọc một cái mẫu tin về cái điều này vào năm 1993. nghĩa là hơn 20 năm. Thì cái giá của nó, giá dịch vụ chỉ có một khoảng chừng 100 đô la thôi. Tôi không biết cái hiện giá bây giờ nó sẽ là bao nhiêu nha. Nhưng mà vào cái thời đó cách 20 năm chỉ có 100 đô la thôi. Gọi là phí dịch vụ á. Cho nên ông bà chị em ở đây có thể trả 100 đô để làm chuyện này không? Có 100 đô hả? Nhưng cái đó là phí dịch vụ. Còn cái chi phí để mà đông lạnh á, ha, cái chi phí mà để đông lạnh á là 150.000 đô. Bây giờ thì tôi không biết nó là bao nhiêu nếu mà chúng ta đổi ra cái thời giá hiện đại, hiện tại đó. Riêng cho bây giờ ướp có cái đầu thôi à, 70.000 đô. Cho nên người bây giờ người ta cũng đặt một cái niềm tin vào cái ai đó, một cái quyền lực gì đó nó vạn năng để mà nó có thể khiến mình được sống lại. Nhưng mà chúng ta biết rằng không có chuyện đó đâu. Khoa học chỉ có thể khiến cho một sinh vật bị chết đi, chứ không có thể khiến cho một sinh vật chết mà nó sống lại bao giờ đó. Không có. Giống như câu chuyện mà tôi đôi khi có lần tôi kể, và anh chị em nhớ, một cái nhà máy hiện đại. Từ bên đầu của cái khâu này ha, người ta bỏ vào đó những con heo hoặc là những con bò còn sống. Mà máy nó hiện đại lắm chứ, nó như hoạt động theo dây chuyền đó mà. Vô đó cái nó giết cái con đó rồi nó mới phân loại ra gì da rồi xương rồi gì đủ thứ chuyện ha. Cái bắt đầu nó chạy từ cái khâu này chạy qua khâu kia. Cuối cùng á là nó trở nên những cái bỏ vào trong cái hộp, trở nên những hộp thịt. Hộp thịt bò hay là hộp thịt heo. Rồi mới phổ biến bán ra ngoài thị trường, chúng ta mới đi siêu thị chúng ta mua về chúng ta ăn. Không. Chúng ta nghĩ là khoa học có thể làm được điều đó không? Con người có thể làm được điều đó không? Dư sức để có thể làm được điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta hãy thử lật ngược, quay ngược cái quy trình thử coi. Thôi bây giờ mình lấy mấy cái hộp hay là thịt gì đó, mình bỏ đầu này. Ha? Rồi bây giờ mình bấm cho nó chạy ngược lại. Cái chạy 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 ra đây, cái là ra con bò vẫn sống. Hay quá. Có không? Ảo tưởng chứ làm gì có chuyện đó. Con người chỉ có thể làm cho những sinh vật sống trở nên chết, chứ không có thể nào mà biến cho một sinh vật chết được sống lại. Sự sống là điều tuyệt đối thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và là nguồn của sự sống. Ma quỷ cũng không có quyền để làm cái chuyện đó nữa. Cho nên chúng ta nhớ rằng Antichrist trong cái thời đại nạn á, thì nó bị thương, tưởng chết, gần chết, nhưng mà nó giả dạng để làm cho được phục sinh. Vì nó muốn giả dạng Chúa phục sinh. Nhưng mà thật ra thì nó chỉ bị thương gần chết thôi, chứ nó chưa phải là chết. Ma quỷ nó chỉ có thể làm cho con người chết, chứ nó không thể làm cho con người từ chết sống lại. Nó không có cái quyền năng đó. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó chỉ là ảo tưởng. Vậy mà cũng có nhiều người đi tin vào một số những nhân vật của lịch sử, của nhân vật của quá khứ, được gọi là những giáo chủ. Mà bây giờ chúng ta biết rằng họ để lại rất nhiều những di sản, di tích, di vật chính họ nữa. Để lại sợi râu, để lại cái xá lợi, có nghĩa là xương mà sau khi đã bị thiêu đốt rồi đấy, thì nó còn lại tro tàn và những cái đốt xương đó gọi là xá lợi. Người ta gọi đó là những viên ngọc xá lợi, tìm được quý lắm rồi nha, xây chùa rồi lớn lên thờ phượng. Có sự râu của giáo chủ Mohammed thôi mà chúng ta thấy họ quý trọng vô cùng. Đến nỗi một lần kia ở tại cái đền thờ ở tại xứ Ấn Độ đó, khi mà mất sợi râu đó rồi đó, là một cái cuộc bùng nổ, một sự nổi loạn ghê gớm. Và những người Hồi giáo ở tại đó cho rằng những người thuộc về Ấn Độ giáo họ đã ăn cắp cái di vật quý báu này. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là họ nó bùng nổ một cái sự giết chóc. Đến nỗi mà lúc bấy giờ chính phủ Ấn Độ, chính quyền Ấn Độ phải mời rất là nhiều thám tử một cách rất là khôn ngoan. Và cả nước Anh, ngày xưa đó nước Anh, những thám tử giỏi nhất ở trên thế giới đến phải làm sao để tìm ra coi tạm sao mà nó bị mất, làm sao để tìm lại được. Và may mắn thay người ta đã tìm lại được thì nó mới chấm dứt những cái cuộc nổi loạn giết chóc đó. Chỉ là gì? Một sợi râu thôi. Nó là chứng tích để cho thấy rằng những con người này bất lực đối với tội lỗi, bất lực đối với hậu quả của tội lỗi là sự chết. Không có bất một giáo chủ nào dám nói mình là Thượng Đế, nói mình là đấng tạo hóa, nói mình là nguồn của sự sống. Không hề có, chỉ nhận mình là tội nhân đi tìm sự cứu độ thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng người ta tin những cái điều viển vông, những cái điều mà nó bị nhầm lẫn bởi cái bóng tối của sự chết đang cai trị ở trong lòng của mình, trong cuộc đời của mình, cho nên họ không có nhận ra được. Chúa của chúng ta đã chết và Ngài phải chết. Ngài đã tự nguyện chết để chi? Để rồi Ngài trả thay cho chúng ta cái án phạt của tội lỗi. Ngài không phải là nạn nhân của thời cuộc, biến cố của quyền lực tội ác của con người, không có. Con người không có đụng đến Chúa được bất cứ một cái điều gì hết á. Nhưng mà Ngài tự nguyện để phó cuộc đời của mình, sự sống của mình để chịu chết đền tội cho chúng ta. Vì Ngài biết rằng cái giá trả cho sự công nghĩa thiên thượng phải được thực hiện, thì con người mới có thể được cơ hội thoát ra khỏi cái án phạt của tội lỗi là sự chết thôi. Nhưng nếu mà Ngài chỉ chịu chết thôi á, thì không đủ đâu. Là chúng ta cũng tuyệt vọng thôi à. Cho dù chúng ta có thể cảm động vì Ngài đã hy sinh chịu chết thế cho tôi, nhưng mà chúng ta vẫn không có được cái sự sống gì cả. Cho nên Ngài đã chiến thắng đối với sự chết. Ngài là đấng đã sống lại. Ngày hôm nay không ai có thể tìm thấy bất cứ một di vật, di tích gì thuộc về Chúa cả. Bởi vì Ngài đã ra khỏi phần mộ và Ngài đã sống lại. Và mỗi Chúa Nhật là cái ngày mà chúng ta phải ghi nhận rằng Chúa đã từ sự chết sống lại. Để làm gì? Để ban cho chúng ta sự sống mới. Mà sự sống đó là gì? Là để Ngài đến và Ngài sẽ cư trú, ngự trị ở trong đời sống của những ai tiếp nhận chính Ngài. Con ta đã chết mà bây giờ lại sống, nghĩa là sống lại một đời sống hoàn toàn mới. Nó chết rồi, bởi vì tội lỗi phản loạn của nó, nó chịu cái hậu quả là sự chết. Nhưng Chúa đã có một chương trình để có thể phục hồi và cứu chuộc nó. Chúng ta có tin một cách xác quyết rằng Chúa của chúng ta đã sống lại không? Có không? Nếu mà chúng ta không tin điều này thôi chúng ta đi về, không cần nhóm ở đây làm chi hết á. Chúng ta không nhóm đây chỉ kỷ niệm một Chúa chết thì thôi. Kỷ niệm làm chi? Mệt lắm, cái đó là vô nghĩa, vô ích, mất thì giờ. Và Phaolô đã nói như vậy mà. Nếu chúng ta không tin vào Chúa phục sinh á, thì sự niềm tin của chúng ta là vô nghĩa. Trong tất cả mọi sự chúng ta là kẻ khốn cùng, khốn nạn hơn hết. Không cùng trong cái hoạn nạn hơn hết ấy, chứ không phải là một cái lời chửi đâu nha. Cho nên chúng ta phải biết rằng Chúa của chúng ta đã sống lại. Mà nếu mà Ngài sống lại, Ngài ở đâu đó trên thiên đàng gì đó, thì ở dưới này mình tự bơi, mình tự giống như là giải quyết, đối phó với những cái nan đề gì đó của cuộc sống, thì tin Chúa kiểu đó thì cũng quải lắm. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa sống lại, không phải để Ngài lên thiên đàng. Đúng. Bởi vì Chúa của chúng ta, như hồi nãy tôi đã nói, Ngài là một đấng siêu việt. Ngài không phải chỉ là có hiện hữu ở trong cái vũ trụ này thôi, mà Ngài vượt ra khỏi cái vũ trụ, vì Ngài dựng đến vũ trụ mà. Ông thợ đồng hồ không có sống trong cái đồng hồ. Ông điều khiển cái đồng hồ, nhưng mà ông sống ở bên ngoài, trong một cái thế giới khác. Vũ trụ là công trình tạo dựng của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài ngự trong cõi vĩnh hằng. Tất nhiên Ngài có quyền để can thiệp vào mọi chi tiết của cái sản phẩm, cái tạo vật mà Ngài đã làm nên. Cho nên chúng ta biết rằng đó, Chúa của chúng ta là như vậy, nhưng mà Ngài cũng ngự trị trong đời sống của chúng ta nữa. Đó là một quyền nhiệm. Và bây giờ nói với chúng ta rằng đó, con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại được thấy được. Tôi tin Chúa đã sống lại, và tôi tin rằng bây giờ tôi không sẽ phải chịu chết rồi chịu lấy cái số phận cuối cùng của tội lỗi là sự chết đời đời nữa. Vì con người chúng ta được dựng nên cho cõi đời đời. Người ta có thể nghĩ đến một cái gọi là cõi đời này qua đời kia đó, bằng cái gọi là nghiệp. những cái gì mà tôi đã làm thì bây giờ tôi sẽ trả, kiếp này trả không xong, kiếp sau đầu thai trả tiếp. Định luật karma là định luật nghiệp báo, mà nó có vạc xa, có luân hồi. Người ta nói như vậy. Đó là tư tưởng giống như là đứa con hoang đàn ở đây đang khi nó ở trong tình trạng của sự chết. Nó nghĩ rằng bây giờ nó sẽ trở về với cha và chỉ mong đợi là thôi bây giờ cha đãi mình như một nô lệ để làm lụng cực nhọc vất vả để trả cho cái nghiệp mà mình đã làm trước đó, cái tội mà mình đã làm đó. Rồi bây giờ bởi lòng thương xót của cha đó, ráng làm một số việc công đức gì ở đây để hưởng được một số điều nào đó, với một cái tưởng rằng mình phải trả cái giá đó để mình nhận được một cái gì đó nó tương xứng một chút. Mà cũng không dám nghĩ là tương xứng hoàn toàn nữa, là bởi vì là mình tạo ra một cái nghiệp quá lớn rồi, cho nên thôi bây giờ thương xót cho được chút nào hay chút nấy. Đó là tư tưởng của con người, đó là quan điểm về tôn giáo của con người. Tưởng rằng bây giờ phải cậy vào công đức của mình, nỗ lực của mình để đổi lấy nhận được chút chút gì đó. Nhưng mà không biết, ở đây cái quan trọng là sự cứu rỗi không thuộc về ý tưởng của con người. Vì ở đây nói cái gì? Ở đây nói với chúng ta rằng đó, nhưng cái chữ nhân hết tất cả những cái ý tưởng của đứa con hoang đàn mà nó mong đợi hay là nó nghĩ rằng cách để nó phục hồi hay là để nó có thể được phần nào á giải cứu khỏi cái sự chết của mình đó. Nhưng người cha, ý tưởng của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời đối với chúng ta mới là điều quan trọng. Và ý tưởng của Ngài là gì? Hãy mau mau tắm rửa cho con của ta, rồi mặc lấy áo đẹp, mang đôi giày đẹp, đeo nhẫn đẹp. Chiếc áo đó nó chỉ về cái gì? Nó chỉ về cái sự phục hồi lại tất cả mọi cái điều gì đó về cơ nghiệp. Nhìn một cái người mà có một cái chiếc áo, nó so với một nô lệ hoàn toàn là khác. Nó đây là ông chủ rồi. Và cái điểm nữa là mang giày đẹp, bây giờ người đó đi không phải bằng chân trần nữa, nhưng mà mang đôi giày đẹp nó là một cái biểu tượng để cho người thấy, người ta thấy cái địa vị của người này. Và cái nhẫn là chỉ về thẩm quyền. Chiếc nhẫn vào thời xưa nó có một cái thẩm quyền, và nó không chỉ là một cái thẩm quyền mà nó còn là một cái mối tương giao giống như cái nhẫn cưới ấy. Và đó là điều mà được cha ban cho. Và chúng ta lưu ý đến một điều của anh chị em, vì nói rằng bây giờ khi đứa con được phục hồi lại điều đó trong nhà cha đó, nó không phải để chỉ nhận chút này chút kia do cái nỗ lực ráng làm công đức nha, không xong là bị phạt, mà nếu mà làm khá khá thì thương xót cho được chút đỉnh gì đó, cho nhiều hay bấy nhiêu, không có. Tất cả của cha là của con. Tôi nhảy qua một chút xíu về cái người con cả ở trong nhà đó. Không thấy được cái sự vui mừng của cha gì hết trơn. Không thấy cái việc đứa em của mình trở về. Cả nhà, cả mọi người đều đang hưởng lấy tiệc vui mừng lắm. Sụ cái mặt xuống. Gầm cái mặt xuống. Người cha phải đi ra. Ủa sao con vô chung vui với cả gia đình mình, với em con mới về. Nó chết bây giờ. Bây giờ lại tìm được, sao con không vô. Nói, con làm việc cực nhọc. Đây là tư tưởng của một đứa con trong nhà mà là nô lệ. Cho nên là con làm việc cực nhọc lắm, mong đợi gì? Mong đợi là cha cho con được có một con dê, con gì đó ha, không dám nghĩ tới con bò nữa, nhưng mà con dê, con gì á, để chi? Để vui với bạn của mình mà cũng khóc được. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là đứa con trai hoang đàn đi tìm niềm vui ở bên ngoài cha, ngoài mối tương giao của cha, bên ngoài cái niềm vui của cha, bên ngoài cái hạnh phúc của cha. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là cho dù sống ở trong nhà hay nữa mà không có một mối tương giao, chỉ muốn lấy cái gì đó của cha để vui với bạn hữu của mình. Đó là tội lỗi đó quý mà chị em. Ngày hôm nay chúng ta nếu đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trong nhà Đức Chúa Trời, chúng ta phải khác. Mình chỉ muốn vui với một số người nào đó mà tôi thích thôi à. Rồi lấy cái gì đó. Tôi đến đây không phải để thờ phượng trong sự vui mừng, trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, mà tôi đến đây chỉ vì người ấy, để gặp người ấy, hay là gặp một số người nào đó thôi à. Tôi chỉ nói chuyện với những người đó, tôi chỉ vui vẻ với những người đó, tôi có thể đi dự tiệc với những người đó, Còn mấy người khác muốn giữ đâu, muốn làm gì đó kệ, tôi không cần biết. Tôi không chung vui gì hết. Tôi chỉ kết với một số người này thôi. Phe đảng, cục bộ, đó là người con lớn á. Và đó vẫn là một đứa con mất. Chúng ta ở đây là để chúng ta chung vui với niềm hạnh phúc vui sướng của cha chúng ta và với tất cả các anh chị em của mình. Amen. Đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy. Cho nên ở đây có hai điều đã nói như thế này. Thứ nhất, niềm vui lớn lao này á, là vì hai lý do. Thứ nhất là con ta đã chết mà bây giờ lại sống. Đây là niềm hạnh phúc, niềm vui sướng dành cho đứa con. Hãy hình dung đi, đi chăn heo ha? Ăn vỏ đậu của heo cũng có mà ăn nữa, muốn ăn cắm sú mà cũng không cho nữa. Vậy là đồ ăn của nó đó còn tệ hơn cắm sú nữa. Rồi bây giờ nó được phục hồi lại sự đẹp đẽ rồi, ăn bò con mập đãi tiệc, mọi người vui mừng. Và cha cũng nói rằng bây giờ không phải là để cho con một chút gia tài giống như lần trước con đã làm mất. Không có, hết thảy của cha là của con. Ở trong nhà cha, hết thảy của cha là của con. Cha chúng ta giàu có trong tình yêu và trong ân điển của Ngài ghê lắm. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là niềm hạnh phúc vui sướng cho người con vì đã được cứu bởi tình yêu của cha và bởi một sinh tế là bò con mập. Hôm nay tôi không muốn nói nhiều về điều đó, nhưng mà có một sinh tế vì Chúa đã trả giá mọi sự thay thế cho chúng ta rồi, và Ngài đã phục hồi lại cho chúng ta để tái sanh chúng ta. Trước đã chết mà bây giờ lại sống, đó là niềm vui. Cho nên ở trong của một bài thánh ca nói như thế này: Ngài vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Jesus Christ làm cứu Chúa mình. Từ nay tôi mãi mừng vui ca hát, đi khắp mọi nơi truyền bá tin lành. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, khi Chúa hứa tôi sạch sẽ môi đường. Amen. Cho nên ngày vui hơn hết trong cuộc đời của đứa con trai hoang đàn này. Hả? Ngày vui hơn hết là ngày nào? Là ngày tôi tin Chúa, tôn Jesus Christ làm cứu Chúa mình. Ngài tôi được rửa sạch khỏi tất cả mọi tội lỗi. Từ nay tôi mãi mừng vui ca hát, vui sống với cha. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy đó là một niềm vui dành cho người con hoang đàn được trở về, có một cuộc sống hoàn toàn được đổi mới. Mới lạ lùng lắm, là bởi vì trước đó nó chỉ có một phần gọi là gia tài của cha thôi, còn bây giờ nó hưởng được toàn cơ nghiệp. Đó là điều mà Chúa dành cho những người được cứu đó. Nhưng đôi khi chúng ta quá tập trung vào con người, vào hạnh phúc của con người, mà chúng ta quên rằng đó, cái điều mất mát lớn lao, cái niềm đau khổ lớn lao chính là những người bị mất. Cái người bị mất mới là cái người mà đau khổ vô cùng. Chúng ta hãy hình dung đi, con chiên lúc đầu nó bị lạc ra khỏi người chăn, khỏi bầy. Nó tưởng là nó đang được tự do, nó sung sướng, nó đi. Nó có thể nó thấy cái gì nó thích. À, chỗ này có một cái ao nước, chỗ kia có một cái loại cỏ, rồi có mấy cái cây gì lạ lạ quá. À, nếm thử. À, rồi chỗ kia cảnh đẹp quá, rồi leo núi rồi gì đó, đại khái là như vậy. Mà cuối cùng rồi đó thì chúng ta thấy rằng đó là nó sẽ trở thành mồi cho các loài thú dữ ngoài đồng. Một con chiên mà không có người chăn nha, là nó là một con chiên đang chết. Nhưng mà lúc đầu nó cái ảo tưởng, nó tưởng rằng bây giờ mình tự do, mình sung sướng lắm. Cái người mà nhận thức ra được vấn đề và đau khổ chính là người mất con chiên. Phải không ạ? Chúng ta hãy hình dung đi. Một người cha hay người mẹ gì đó có đứa con nhỏ. Bây giờ đứa con nhỏ đó, mình dẫn nó đi đâu đó, cái nó thấy nhiều chuyện hay quá, chỗ này vô cửa hàng hay là đi vô một cái chợ gì đó chẳng hạn đi ha, đông người quá và nhiều cảnh đẹp, cảnh như cái thú vui gì đó, chạy đi. Mà người cha người mẹ vì lý do gì đó không có để ý đó, cho nên đứa con nó chạy đi thì nó sung sướng lắm ạ. Nãy giờ nó đội này đội kia, má nó không cho, ba nó không cho, giờ nó được tự do, nó chạy lung tung hết trơn. đúng không? Chứ tới chỗ này một chút, nhảy cho chỗ kia một chút. Ai đau khổ trong lúc? Người cha hay người mẹ đó. Đau khổ vô cùng vì biết con của mình đang ở trong cái một cái nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Nó có thể lọt xuống dưới ao, nó có thể té xuống nước, nó có thể bị tai nạn vì không có biết chạy ẩu ra ngoài, bị bắt cóc, bị gì không biết được. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái người chịu đau khổ là người bị mất. Và bây giờ đó, con ta đã mất mà bây giờ lại được. Trước đã chết mà bây giờ lại sống là hạnh phúc của người con. Nhưng mà ở đây nói với chúng ta rằng đó, con ta đã mất mà bây giờ lại thấy được là niềm hạnh phúc của cha. Đến mức mà cả thiên đàng mà mỗi thiên sứ cũng đều vui mừng. Tối hôm qua hội thánh của chúng ta có một số người đi dự cái buổi lễ thương khó ở tại hội thánh Greenfield. Xong chương trình rồi thì cũng có những cái lời nhận xét phê bình rồi đó. Thì thông thường có người cũng hay vậy. Tôi mỗi khi tôi đi đến nhà thờ là tôi thờ phượng trước Chúa Trời. Bất kể kiểu gì, tôi đến đó không bao giờ chỉ là để thông công với người này vì người kia, vì nể ai, không có. Đến nhà thờ là thờ phượng Đức Chúa Trời. Không không, nó là mục tiêu chính yếu. Mà không phải vì mục tiêu đó tôi không đến nhà thờ đâu. Cái việc mà gặp gỡ các anh chị em của mình là phụ thôi. Nó là cái ưu tiên hạng nhì. Ưu tiên hạng nhất là thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ cái vấn đề đó là hôm đó, hôm qua, có một người tin Chúa. Có một người tin Chúa. Và khi tôi nghe những cái lời nhận xét về bình tôi nói không. Hãy để ý là nói gì thì nói đã có một người tin Chúa trong buổi lễ thương khó. Còn hội thánh mình á, không có một người nào tin Chúa trong đêm thương khó. Cái gì mình chú ý đến cái niềm vui của mình thôi mà không có chú ý đến hạnh phúc và niềm vui của cha thiên thượng của chúng ta. Cả thiên đàng sẽ vui mừng khi một kẻ có tội ăn năn và quay trở lại. Bởi vì sao? Con ta đã chết mà bây giờ lại sống. Con ta đã mất mà bây giờ lại được. Cho nên hai cái niềm hạnh phúc này chúng ta phải thấy. Và người cha cũng đau khổ buồn bởi vì đứa con cả đó nó tách rời ra khỏi mối tương giao của cha. Nó chỉ đi tìm niềm vui riêng của nó thôi. Nó chỉ muốn chơi với một số bạn nào đó mà nó chọn thôi. Mà không có hòa hợp trong tình yêu của cha, trong mối tương giao với cha và với các con cái của cha. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Mỗi khi ta đến đây, Chúa đang hiện diện mà chúng ta đang làm cho Chúa được hạnh phúc, chúng ta đang làm cho Chúa được vui mừng, hay là chúng ta đến đây và làm buồn Chúa. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta trong khi chúng ta nói về sự phục sinh. Bởi vì sự phục sinh là Chúa đang sống ở giữa chúng ta. Chúng ta đâu có tưởng niệm một Chúa chết hay là một Chúa vắng mặt, vì Ngài đang sống ở đây. Nhất là ở trong nhà Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để thấy được điều này. Và khi tôi tin chắc về điều này là mình được sống với Chúa rồi, đây tôi sẽ được sống đời đời với Chúa. Mình đi vào sự chết đi nữa là cánh cửa ngõ dẫn chúng ta đi vào trong sự sống đời đời với Chúa thôi à. Niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn thôi à. Cho nên chúng ta đều nghe biết về ông Moody. Ông Moody là một trong những nhà truyền đạo nổi tiếng của đất nước Hoa Kỳ này trong thế kỷ thứ 19. Chức vụ của ông đã chinh phục hơn 1 triệu người trở lại với Chúa trong chức vụ của mình. Và ông vốn dĩ là một kẻ đánh giày thôi, không phải nói đánh giày mà là một cái người bán trong một cái tiệm giày. Mà không phải ông chủ nữa, là nhân viên, thử giày cho người ta thôi. Nhưng mà khi tin Chúa rồi đó, Chúa đã dấy người này lên trở thành một trong những nhà truyền đạo nổi tiếng của nước Hoa Kỳ. Và một lần kia đó thì ông được mời để gì? Để giảng cho một đám tang. Không phải chuẩn bị giảng cho một đám tang. Ông ấy xem ở trong 4 sách phúc âm coi, đi tìm coi có một cái sứ điệp gì của Chúa Giê-xu mà Ngài đã giảng cho đám tang không. Tìm hoài, đọc kỹ 4 sách phúc âm, không thấy có cái bài giảng nào của Chúa Giê-xu mà cho đám tang gì hết trơn á. Mà chỉ thấy gì, mỗi khi Chúa đến dự đám tang thì Ngài nói về sự sống lại. Rồi Ngài không chỉ nói, Ngài khiến cho người chết được sống lại. Cho nên hỏi quý bạn chị em, Đây là một cái niềm vui lớn và một cái hạnh phúc lớn lao, là sự vinh hiển lớn lao trong quyền năng cả thể của Chúa. Khi nào mà chúng ta để cho chính Chúa bước vào trong cái sự chết, bất kỳ sự chết loại gì, và tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ biến đổi nó, để nó đã, trước đã chết thì bây giờ lại sống. Bởi vậy John Calvin, hay là John Calvin thì chính xác hơn, là một trong những nhà thần học nổi tiếng của Tin Lành. Chúng ta biết rằng đó là cái quan điểm thần học của John Calvin. Ông là một người Pháp, nhưng mà về sau ông đã ở tại Thụy Sĩ trong cái cuộc cải chánh đó. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay rất nhiều cái giáo phái Cơ Đốc là xây dựng niềm tin của mình trên cái hệ thống thần học của John Calvin. Và John Calvin, ông đã để lại một cái lời nhắn nhủ như là một cái di chúc khi ông qua đời á, là ông nói rằng đó là hãy chôn tôi trong một cái nghĩa trang bình thường và đừng xây bất kỳ một cái bia mộ gì cả. Cho đến ngày hôm nay, một con người vĩ đại như vậy đó mà người ta không biết là ông bị chôn chỗ nào, phần mộ của ông ở đâu nữa, không biết luôn. Khi tôi tin Chúa, tôi biết về tất cả những cái sự phục sinh của Chúa và sự phục sinh của chính tôi ở trong Ngài. Thì sau này đó, quý ông bà anh chị em, khi tôi qua đời rồi, nó muốn đi thăm phần mộ, không có đâu. Không có cái phần mộ, tôi không muốn bị giam mình trong cái chỗ đó. Bởi vì có đào lên đi nữa cũng thấy cái gì xương cốt gì đâu, không có gì trong đó đâu. Không có gì chứ. Rồi lỡ mà bây giờ nó dời đi gì, nó gì tùm lum nữa. À, con gì nó vô nó cắn hay gì đó, cái đó vô nghĩa lắm. Cho nên tôi hiến xác cho y học. Người ta muốn dùng gì đó, muốn làm gì đó làm, nghiên cứu học hỏi gì đó. Cho nên đó, mình tin nơi chính Chúa. Đừng có sợ hãi trước sự chết. Hỡi những Cơ Đốc nhân là những người có Chúa phục sinh trong cuộc đời của mình. Hỡi các anh chị em, chúng ta nhớ ngày hôm nay có rất nhiều những cái triết lý, trong lịch sử có nhiều cái triết lý, nhiều cái quan điểm là người ta chống lại về cái chống Chúa và cũng chống cái sự phục sinh của Chúa nữa. Điển hình là chủ nghĩa cộng sản vô thần, mà xuất phát cái nôi của nó là từ đâu? Từ Liên Xô. Cho nên trước đây ở trong nước á, có một điều tôi muốn nhắc quý bà anh chị em như thế này. Hôm nay là Chủ nhật, là ngày của Chúa, đúng không? Thật ra là ngày của Chúa nó không phải là từ cái từ Sunday. Sunday là ngày mặt trời, hay là dimanche trong tiếng Pháp, mà nó là Day of the Lord. Đó là từ Kinh Thánh. Le jour du Seigneur trong tiếng Pháp, ngày của Chúa. Cho nên chúng ta gọi là Chúa Nhật. Và trước năm 1975 á, ở tại Việt Nam á, biến cố 1975 là chúng ta biết rồi. Trong năm, trong tháng này người ta sẽ kỷ niệm tháng Tư Đen, phải không? Năm 1975 trước đó đó, những người dân ở tại miền Nam Việt Nam không bao giờ gọi ngày này là ngày Chủ Nhật, mà là Chúa Nhật. Chỉ sau khi Cộng sản vào chiếm miền Nam, họ không muốn cái gì mà nó dính tới Chúa, tới gì kia nọ, cho nên họ mới đổi nó lại thành ra ngày Chủ Nhật. Rồi bây giờ họ nói ngày đầu tuần lễ cũng không phải là Chúa Nhật luôn nữa, mà là thứ hai. Thứ hai là ngày đầu tuần. Cho nên chúng ta biết rằng họ muốn thay đổi, họ muốn xóa. Cho nên là những người mà chúng ta đã ở trong sự tị nạn khỏi cái chế độ cộng sản á, nha, chúng ta đừng bao giờ gọi ngày này là ngày Chủ Nhật, vì đó là từ của cộng sản, không phải của miền Nam tự do. Nhưng mà cái vấn đề nó cũng phải là miền Bắc miền Nam gì đây, mà vấn đề là gì, là lời của Chúa đã xác định với chúng ta ngày này là ngày gì. Đó là ngày của kỷ niệm cái gì, đánh dấu cái gì, là đánh dấu sự Chúa đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Và trong tiếng Nga, À, hồi nãy mình nói là chủ nghĩa vô thần nó bắt đầu từ Nga rồi nó phổ biến ra khắp thế giới phải không? Đến cả Việt Nam của chúng ta nữa. Thì đương nhiên là cộng sản vô thần là chống Chúa rồi, không có nói tới chuyện Chúa sinh gì ở đây đó. Đó càng chống dữ nữa. Một trong những cái điều mà người ta tấn công mãnh liệt nhất vào nơi Chúa, niềm tin nơi Chúa và đời sống của Chúa không phải là sự chết của Ngài, cũng không phải là đời sống tốt lành của Chúa, mà là vào sự phục sinh của Chúa. Thì chúng ta có biết là trong tiếng Nga, hồi đó ở trong nước đó chúng tôi nói, thì thiệt ra mình biết được có một từ thôi, tiếng Nga khó đọc lắm đó, chữ nó, nhưng mà trong tiếng Nga đó, Chúa Nhật á, là cái chữ tôi không biết tôi phát âm có đúng không ha, là Voskosindia. Khó đọc vô cùng, cái này phiên âm nó ra rồi, đọc không được. Nhưng mà chữ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự sống lại. Cho nên hồi đó mấy người mình nói chuyện mấy tay mà bằng cộng sản vô thần đó, anh có biết của Liên Xô phải không? Anh biết Liên Xô nó họ gọi Chúa Nhật trong ngôn ngữ họ là gì không? Đó là sự sống lại. Cho nên ta ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời. Và nếu ai mà là những người thích nhạc rồi ngày hôm nay mà trong nước khá yêu thích đó, ha, một cái nền âm nhạc mà hồi trước nó của miền Nam nó gọi là miền Bắc giờ nó gọi là bolero. Nhạc mà theo giai điệu bolero phải không? À, chúng ta hãy để ý những cái lời của những bản nhạc trước năm 1975 của miền Nam á, khi nói tới cái ngày này á, tôi trích dẫn ra cho các bạn chị em một trong những cái bài Hoa 10 giờ của đài Phương Trang nói như thế này: hôm chia tay chiều Chúa Nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc thề. Rồi bây giờ trong một cái bài khác là Vườn Tao Ngộ của Khánh Băng. Vườn Tao Ngộ là cái vườn tại quân trường Quang Trung. Khi mà ra đi quân dịch, người ta đi quân trường đó, ha, thì vào Chủ Nhật á, thì trong cái vườn Tao Ngộ đó thì thân nhân có thể đến thăm những người lính ở tại đó. Thì đã có cái bài Vườn Tao Ngộ này, bài hát đó có một cái câu nói như thế này: hôm nay ngày Chủ Nhật, vườn Tao Ngộ em đến thăm anh. Đường Quang Trung nắng đỏ xa xôi, mà em đâu có ngại khi tình yêu ngung ngút cao lên rồi. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sẽ thấy rằng đó, Chúa Nhật là một ngày của sự sống lại của Chúa chúng ta. Và ngày chúng ta không phải ủ rũ siêu siêu trong tuần, ngày này trỗi dậy đi. Đây là ngày Đức Chúa Trời chúng ta làm nên, chúng ta phải vui vẻ mừng rỡ trong ngày của Chúa. Hosanna! Vì Chúa đã làm những điều lạ lùng cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.